Thưa quý bạn chị em, trong tuần vừa qua thì chúng ta đã được học về một trong những cái điều có cần ở trong đời sống của chúng ta. Đó là Chúa lo liệu thì chúng ta đừng lo lắng. Là con dân của Chúa, khi chúng ta nhìn biết Chúa là đấng lo liệu cho mình mọi sự thì chúng ta sẽ không có lo lắng nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ nói đến một trong những cái nhu cầu hết sức là quan trọng trong đời sống của chúng ta, đó là sự an nghỉ trong Chúa. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau ở trong phần Thánh Kinh mà chúng ta đã được đọc vào lúc đầu giờ. Một lần nữa, xin trân trọng kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta mở lòng mình để lắng nghe lời sự sống của Chúa trong sự tôn trọng để lãnh nhận lời đây thuộc về mình. Tôi xin được tuyên đọc. Lúc đó Đức Chúa Giêsu nói rằng: Hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc Cha ta đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết con, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Lạy Chúa, xin hãy phán lời sự sống của Ngài với chúng con. Chúng con ở đây không phải là nói về Chúa đâu, mà chúng con đang chờ đợi để được Ngài, chính Chúa Ngài sẽ nói với chúng con qua lời sự sống. Vì Đức Thánh Linh của Chúa phán, và xin Ngài mở lỗ tai, mở tấm lòng, mở tâm trí chúng con để đón nhận lời của Chúa trong giờ này. Chúng con cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn. Để giúp chúng ta có thể hiểu được lời mời quan trọng này của Chúa, thì chúng ta cần nhìn qua trong cái bối cảnh, nghĩa là trong cái hoàn cảnh nào mà Chúa đã đưa ra những cái lời này. Chúng ta lưu ý đến ở trong phần đầu của câu 25 nói là lúc ấy, thì nó sẽ cho chúng ta có thể nhìn thấy được cái bối cảnh ngay lúc bấy giờ. Chúng ta biết rằng lúc đó Chúa Giêsu Ngài cùng với các môn đồ đi ở rất nhiều thành, nhiều làng ở chung quanh cái bờ hồ Galilê. Thì Ngài đến với các đoàn dân đông. Ngài đã giảng, Ngài đã dạy cho họ những chân lý thiên thượng của Đức Chúa Trời, để bày tỏ ra chính Ngài là đấng cứu thế. Và Ngài cũng đã ấn chứng trong cái sự giảng dạy của Ngài bằng những công việc đầy quyền phép. Do vậy chúng ta thấy rằng Ngài đã chữa lành bệnh trong rất nhiều người. Và ai đau bệnh đến với Chúa thì đều nhận được sự chữa lành hết. Ngài chữa lành trong từng tư gia, như Ngài đã đến ở tại nhà của bà Gia-phi-rơ và chữa lành cho bà. Rồi trong nhà, khi Chúa nhóm hiệp lại với đoàn dân đông, thì người ta đưa đến cho Ngài một người bại sụi. Thì chúng ta thấy Chúa cũng đã khiến cho người này được chữa lành, còn đứng dậy để mà vác cả cái giường của mình đi nữa. Rồi chúng ta cũng thấy Ngài cũng khiến cho những người chết được sống lại. Ngài khiến cho con gái của Giai-ru là cai nhà hội đó từ cái chết sống lại. Và Chúa làm không thể nói hết được về các dấu kỳ và phép lạ của Chúa ở trong các thành, các làng mà Ngài đã đi đến. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng đó, lúc bấy giờ, lúc ấy, thì cái phản ứng của con người đối với những gì mà Chúa đã bày tỏ Ngài ra, mà cũng làm ơn tỏ quyền phép ở trên họ, thì chúng ta thấy rằng chỉ là sự vô tín mà thôi. Và sự vô tín nó được bày tỏ qua hai điều. Họ nhạo báng những người là môn đồ của Chúa, hay là những người đang phục vụ Chúa, trong đó có ông Jean-Baptiste dọn đường cho Chúa để giới thiệu về Chúa cho con người. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Jean-Baptiste đã bị nhà cầm quyền lúc bấy giờ bắt giam. Và rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, ở tại nơi đó thì người ta cho rằng đó, ông Jean-Baptiste là một người bị quỷ ám. Bởi vì ông có một cái lối sống một cách rất là khác thường. Nhưng mà cái sự khác thường đó là một điều gây chú ý cho người ta để ông có thể giới thiệu về Chúa Giê-xu là đấng cứu thế cho họ. Nhưng mà họ lại gán cho ông là một người bị quỷ ám. Bởi vì ông thường xuyên là kiêng ăn và ông sống trong sa mạc một cách rất là đơn sơ, mặc áo bằng lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng. Cho nên họ nói đó là một kẻ bị quỷ ám, một kẻ điên loạn thôi. Trong khi đó thì Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài tiếp xúc với mọi người. Ngài tiếp xúc không chỉ là đối với những nhà giáo luật hay là những nhà cai trị về các đối với nhà cầm quyền của dân Israel lúc bấy giờ, hay là ở trong nhà hội hoặc là trong đình thờ. Những người được coi là đạo đức đó, những người được coi như là những người khôn ngoan và thông sáng. Nhưng mà Ngài cũng tiếp xúc với những người trong đoàn dân đông ở trong những cái vị trí thấp kém của xã hội. Thậm chí đó là những người mà được coi như là cặn bã, bởi vì họ là quân trộm cướp hay là kỹ nữ gì đó. Nhưng mà Chúa Giê-xu vẫn đến với những con người đó để Ngài thể hiện sự cứu chuộc của Ngài cho họ. Thì họ lại gán cho Chúa những cái lời chỉ trích và vu khống, cũng như là kết tội Ngài là một cái kẻ ham ăn mê uống, rồi thích giống như là cái kiểu gọi là chơi bời với những phường xấu nết. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở tại đó thì họ có cái sự nhạo báng và chỉ trích đối với những điều mà Chúa đã làm hay là Ngài đã ban cho họ nữa, trong biết bao nhiêu những cái việc đầy phước hạnh. Và anh em song sinh của sự vô tín về sự nhạo báng và chỉ trích đó chính là sự lãnh đạm và dửng dưng. Lãnh đạm là gì? Chúng ta thấy lãnh đạm có nghĩa là một cái người không có quan tâm một cách đúng mức đối với Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy như là ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 16 nói về hội thánh ở tại Laodice, thì nói rằng đó, họ không nóng cũng không lạnh nhưng mà họ hâm hẩm, cho nên Chúa nhả họ ra. Có nghĩa là họ không có nhiệt tình, nhưng mà họ cũng không phải là lên án chỉ trích nhạo báng Chúa. Chỉ có một cái là lãnh đạm thôi. Và chúng ta thấy rằng đó, một cái điểm khác nữa trong cái sự vô tín đó là sự dửng dưng. Dửng dưng thì nói lên một cái thái độ của một người vô cảm luôn, không thèm đếm xỉa gì đó. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng sự vô tín thì nó thể hiện hoặc là một cái sự nhạo báng, một cái sự chỉ trích, một cái sự lên án, hoặc là một cái sự dửng dưng, một cái sự hững hờ. Và chúng ta biết rằng chính cái thái độ của sự vô tín đó mà Chúa đã quở trách dân của các thành, các làng một cách rất là nghiêm khắc. Và chúng ta nhớ rằng đó, những người vô tín được thể hiện qua cái điều mà khinh thường Chúa là một, hay là mình thờ ơ lãnh đạm, không có quan tâm gì một cách đúng mức và phải lẽ đối với chính Chúa khi Ngài đến với mình và bày tỏ Đức Chúa Trời và đem ân điển của sự cứu rỗi và đặt ân để chúng ta có thể được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta biết rằng thái độ đó, sự vô tín đó sẽ phải lãnh nhận một cái sự đoán phạt nghiêm minh từ nơi Chúa trong cõi đời đời. Cho nên đó là điều mà chúng ta đọc thấy ở đây, nói đến dân của các thành Corazin, Bethsaida, Capernaum là nơi mà Chúa đã làm rất nhiều những cái dấu kỳ phép lạ. Và chúng ta thấy rằng đó, Ngài nói nếu những cái việc mà Chúa đã làm trong dân của các thành đó mà được làm ở trong thành Tyre và Sidon ngày xưa đó, hay là trong thành phố Gomorrah, Sodom, thì họ đã ăn năn và quay trở lại tiếp nhận Chúa rồi. Nhưng mà đối với dân các thành này đó thì họ đã thấy những điều lạ lùng, tốt đẹp mà Chúa đã làm, nhưng mà họ lại nhạo báng, cười chê, rồi là dửng dưng, là lãnh đạm, là hững hờ. Và Chúa nói rằng đó, đến ngày phán xét đó, thì dân của các thành đó sẽ phải chịu một cái sự đoán phạt nặng hơn là cả đối với những thành Tyre, Sidon ngày xưa hay là Sodom và Gomorrah. Và chúng ta biết rằng đó, thành Tyre ngày xưa đó là được coi như hình bóng về Satan. Nếu chúng ta đọc thấy ở trong Ê-xê-chiên đoạn 26 và 28 thì chúng ta sẽ thấy nói đến thành Tyre làm hình bóng về Satan, ngự trị và hành động. Trong khi đó thì Sodom và Gomorrah là hai cái thành phố mà tội ác cao đến trời luôn. Đến nỗi Đức Chúa Trời Ngài phải đoán phạt họ bằng diêm sinh và bằng lửa. Và ngày nay chúng ta biết rằng đó, vị trí của thành Sodom và Gomorrah nó nằm ở dưới sâu đáy của biển chết. Cho nên những điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, cái thái độ vô tín như vậy đó thì sẽ phải nhận lấy một cái hậu quả đau đớn khôn lường. Và sự đoán phạt đó nó còn lớn hơn, nghĩa là nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, ở trong hỏa ngục đời đời nó có nhiều cái tầng nấc của sự đoán phạt lắm, ở nhiều cái mức độ khác nhau. Cho nên đây là điểm mà chúng ta thấy cái chữ lúc ấy. Nói một cách khác thì chúng ta có thể thấy rằng đó là chính Chúa luôn với những người là môn đệ của Chúa, những người hầu việc Chúa đó, thì nếu Ngài là cây xanh mà còn bị đối xử như vậy thì Chúa nói rằng còn các ngươi là cây khô làm sao mà không bị. Do vậy đó thì chúng ta có thể nói rằng đó là họ bị khước từ, họ bị chống đối. Và trong một cái bối cảnh như vậy thì Chúa Giê-xu Ngài đã có cái thái độ phản ứng và hành động nào? Bây giờ chúng ta xem ở đây thì thấy như thế này. Lúc đó Đức Chúa Giê-xu nói rằng hỡi cha là Chúa của trời đất. Ở đây trong nguyên văn của Kinh Thánh nói rằng Chúa trả lời và ngợi khen Đức Chúa Trời là cha. Cái chữ trả lời này nó có một ý nghĩa rất là sâu. Bởi vì ở đây cho chúng ta biết rằng đó, trong lúc người dân đang đối xử với Chúa một cách sai lầm như vậy, khinh miệt Ngài như vậy, Chúa bị chống đối, bị khước từ như vậy đó, thì chúng ta thấy nó có hai phía, nó có một sự bất đồng. Bởi vì Ngài có cái sự bất đồng đối với hoàn cảnh, đối với sự việc, đối với con người mà đang chống đối Ngài, từ chối Ngài. Thì chúng ta thấy rằng ở tại nơi đó Ngài đã trả lời. Ngài trả lời với ai? Ngài không phải là trả lời với những người đó, vì Ngài đã phán với những người đó rồi. Nhưng mà Ngài đã trả lời bằng sự cầu nguyện và bằng sự ngợi khen với Đức Chúa Trời là cha. Như vậy điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, Chúa không nhìn xem con người, thái độ của họ đối với Ngài ra sao, hoàn cảnh diễn ra như thế nào, mà Ngài chỉ nhìn xem Đức Chúa Trời là cha mình thôi, để biết được ý chỉ và đường lối của Đức Chúa Trời là gì. Bởi vậy mà chúng ta thấy Ngài không hề bị tác động bởi ngoại cảnh, bởi những cái thái độ bất chính của con người. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, Ngài nhìn xem Đức Chúa Trời là cha, nhìn biết ý định của cha, và khi Ngài vâng lời cha thì đó là điều đã làm cho Chúa có thể ngợi khen Đức Chúa Trời được. Vì Chúa không có tìm sự an nghỉ ở nơi con người, ở nơi hoàn cảnh của đời này, mà Ngài đã biết đặt sự an nghỉ của mình trong Đức Chúa Trời. Đây là một cái chìa khóa rất là quan trọng mà chúng ta cần thấy. Và kính thưa quý anh chị em, chúng ta biết rằng ở giữa thế giới tội lỗi, tâm tối và đầy những khổ nạn này đó, chúng ta là con cái của sự sáng thì chúng ta sẽ thấy sự tối tâm nó sẽ tấn công vào đời sống của chúng ta nhiều lắm. Rồi đây là một cái thế giới mà nó đầy biến động, cho nên chúng ta phải biết rằng nó sẽ có thể có những cái hoạn nạn hay là nghịch cảnh nào đó, những cái sự khủng hoảng nào đó mà nó chống lại đời sống của chúng ta. Dường như nó muốn cướp cái sự bình an ra khỏi đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta bị rối loạn, làm cho chúng ta không tìm thấy được một sự yên tĩnh, không tìm thấy được một sự bình an, không có sự an nghỉ. Nhưng mà là con cái của Chúa, là người biết Chúa, thì chúng ta cần phải nhìn xem Ngài. Và khi chúng ta biết nhìn xem Chúa thì chúng ta sẽ có thể nhận được sự an nghỉ. Và có một điều chúng ta phải nhớ rằng nếu có sự xung đột nào đó xảy ra, xung đột giữa mình đối với Đức Chúa Trời, thì cái đó là nguy hiểm đó. Chúng ta phải giải quyết cái điều này phải không? Nhưng mà ở đây mình đang muốn nói là nếu có sự xung đột với hoàn cảnh, tức là nghịch cảnh thì chúng ta đâu có thích đâu. Chúng ta sẽ xung đột với nó à. Chúng ta không có muốn cái điều đó xảy ra. Nan đề nào đó xảy đến, hoạn nạn gì đó, khốn khó gì đó, áp lực gì đó. Hoặc là khi chúng ta có những cái vấn đề xung đột với con người, thì trong chỗ này ai đúng? Không phải là tôi đúng mà người kia là sai. Chúng ta không cần phải tranh luận hay là giành cái phần thắng. Nhưng mà chúng ta phải biết có bên thứ ba, có nhân vật thứ ba là Đức Chúa Trời ở đó. Vì vậy kính thưa quý bà chị em, nếu chúng ta có những cái điều gì đó bất đồng, bất hòa, xung đột đối với anh em chị em của mình hay là người lân cận mình, phải nhớ rằng Đức Chúa Trời là người thứ ba mà chúng ta phải nhìn biết. Khi chúng ta nhìn biết rồi, chúng ta sẽ không có bị rơi vào trong cái chỗ mà chúng ta đấu đá lẫn nhau, tranh giành phần thắng, không có hơn thua. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng Chúa sẽ cho chúng ta có sự an nghỉ. Vấn đề của chúng ta là mình phải bước đi một cách đúng đắn theo ý của Cha. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có sự an nghỉ. Không điều gì nó có thể cướp khỏi chúng ta sự bình an. Nhưng mà chúng ta sẽ có Chúa bình an, thì bây giờ chúng ta sẽ có sự an nghỉ trong đời sống của mình. Và khi chúng ta nhìn xem Chúa bình an như vậy rồi, chúng ta nhận được sự an nghỉ cho chính mình giữa cơn xung đột, thì chúng ta còn có thể hóa giải sự xung đột đó nữa. Vì vậy mà chúng ta thấy khi mà các môn đồ họ vượt biển trong ban đêm, thì họ đã gặp bão tố sóng gió nổi lên. Mà sợ hãi vô cùng trong hoàn cảnh đó, đúng không? Nếu mà mình ở trong hoàn cảnh đó mình cũng bị xung đột chứ. Là chúng ta hối loạn, chúng ta sợ hãi lắm. Nhưng mà khi họ nhìn xem Chúa, lúc bấy giờ Chúa đó, Ngài nằm ngủ ở trong chiếc thuyền. Trong lúc họ thì sợ hãi, hối loạn hết vì sợ chìm tàu, chết mất, thì Chúa lại nằm ngủ. Ngài ở trong sự bình an. Và họ tới họ gọi Chúa. Và chúng ta thấy rằng khi họ gọi Chúa thì Chúa nói họ: các ngươi không có đức tin sao? Hãy tin vào Chúa. Và khi họ đặt lòng tin vào Chúa thì Ngài đã làm cho sóng biển bão tố yên lặng như tờ. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, luôn luôn có Chúa ở trong từng hoàn cảnh, trong sự việc xảy đến trên đời sống của mình. Nếu chúng ta nhìn xem Ngài là Chúa bình an, chúng ta sẽ nhận được sự an nghỉ. Rồi không chỉ như vậy thôi, mà chúng ta thấy rằng mình còn có thể làm cho những cái sự xung đột, những cái nghịch cảnh, những cái nan đề gì đó, nó cũng sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái sự an nghỉ này ở trong Chúa luôn luôn. Và bây giờ chúng ta hãy nghe lời của Chúa. Giữa cái hoàn cảnh như vậy đó, thì Ngài đã có một lời kêu gọi trong tình yêu, trong sự nhân từ, trong sự bao dung, độ lượng của chính Ngài. Bởi vì trong cái chỗ đó, nếu mà là một cái người bình thường như tôi mà ở trong hoàn cảnh bị người ta chống đối mình, người ta lên án, nhạo báng, rồi người ta vu khống mình thế này thế kia, là chúng ta tức giận lắm á. Đúng không? Chỉ có nước là chúng ta bỏ đi thôi, thôi chúng ta tẩy chay mấy người đó thôi, xa lánh mấy người đó thôi. Nhưng mà ở đây Chúa lại đưa ra một lời mời gọi, một lời kêu gọi: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Và chúng ta cần thấy ở đây đó là tất cả mọi sự sở dĩ người ta chống đối là bởi vì họ là những cái người mà cậy vào cái sự khôn ngoan của mình, hay là họ tưởng mình là khôn ngoan. Và Chúa nói rằng đó, Đức Chúa Trời là Cha chỉ muốn bày tỏ Đức Chúa Trời và bày tỏ về Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời và là đấng cứu thế của thế gian cho những con trẻ mà thôi. Con trẻ ở đây không, Ngài không có nói về tuổi tác. Ngài cũng không có nói là những người khôn ngoan thì chống Chúa, không tin Chúa. Còn những cái người mà ngu dốt, thất học, mấy cái người mà thất bại gì đó thì mới tin Chúa. Giống như con trẻ, không phải. Nhưng mà ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy là những kẻ khôn ngoan là những kẻ kiêu căng ngạo mạn, nghĩ rằng mình không cần Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình. Trong khi đó, con trẻ làm hình bóng về những người khiêm nhường. Vì Chúa nói rằng đó là nước thiên đàng thuộc về con trẻ và những người giống như con trẻ. Và Ngài nói rằng các ngươi phải đổi lòng trở nên con trẻ để nhận lấy nước thiên đàng. Cho nên như vậy thì chúng ta phải thấy rằng ở đây là gì? Ngài nói rằng Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ và đem ân điển của Ngài đến với những cái người khiêm nhường, nhận biết mình cần có Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình. Thì những người đó, Chúa gọi là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đối tượng mà Chúa đã kêu gọi đó, những người nặng gánh đó là những người mệt mỏi và gánh nặng. Khi ta nói đến mệt mỏi trong cuộc sống của mình đó, thì chúng ta biết rằng mình sẽ mệt mỏi và gánh nặng khi chúng ta tự mình lo toan mọi sự trong cuộc đời. Một cuộc đời mà có, giống như người ta thường nói là cuộc đời vô thường đó. À, cuộc đời vô thường. Và người ta nói rằng nó vô thường nghĩa là có đó rồi mất đó, rồi nó hư vô, nó hư không lắm. Thấy đó rồi mất đó. Nó là vô thường, nó không thể nào bình thường hết trơn. Thế giới này là như vậy. Cho nên nếu mà một cái người mà đặt cái lòng trông cậy của mình nương nhờ vào trong hoàn cảnh sự vật của đời này á, thì chúng ta biết rằng đây là thế giới rúng động mà. Trong thơ Hebrew đã nói với chúng ta về điều đó. Đây là một cái thế giới hay rúng động. Thì như vậy chúng ta có thể biết rằng đó là người như vậy thì chúng ta sẽ luôn sống trong tâm trạng bất an. Chúng ta sẽ lo lắng và chúng ta sẽ mệt mỏi trong đời sống của mình. Khi chúng ta phải cậy cái năng lực, cái tâm trí gì hay là mọi cái tài sức gì đó, phương tiện nào đó chúng ta có để chúng ta muốn đối phó với những vấn đề ở trong cuộc sống của mình, hay là muốn xây dựng tương lai, xây dựng cuộc sống của mình cho nó được ổn định, cho nó được tốt lành, chúng ta không có cái quyền đó đâu. Và những gì chúng ta làm thì chúng ta sẽ có thể làm mà chúng ta sẽ mệt mỏi, chúng ta sẽ ở dưới những cái gánh nặng. Cho nên Chúa nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng là những cái người mà chúng ta tự sức của mình muốn làm mọi việc trong cuộc đời của mình, xây dựng đời sống và tương lai của mình một cách ổn định, một cách vững chắc, thì họ sẽ mệt mỏi và gánh nặng. Thì Chúa nói hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Như vậy thì đây là một cái lời mời gọi mà chúng ta có thể nói rằng đó, cho hết thảy chúng ta, hết thảy từng con người. Và bây giờ những điều mà Chúa ban để chúng ta nếu đến với Ngài đáp ứng lời mời đó, để đến với Chúa thì chúng ta sẽ nhận được sự an nghỉ đó là gì? Cái thứ nhất, Chúa nói rằng hãy gánh lấy ách của Chúa. Ách của Chúa ở đây là gì? Chúa nói rằng những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đến với Ngài thì Ngài sẽ cất cái điều đó đi. Nhưng rồi sau đó Ngài sẽ trao cho chúng ta một gánh khác. Đầu tiên thì chúng ta phải nhớ như thế này, hỡi quý bạn chị em, tôi muốn nói với những người đã tin Chúa. Chúng ta đã biết Chúa, chúng ta đã tin Chúa, có Chúa trong cuộc đời của mình. Nhiều khi chúng ta đó có Chúa mà vẫn cứ lo lắng, chúng ta vẫn cứ nặng gánh âu lo rồi chúng ta mệt mỏi. Và cái nguyên nhân á khiến cho chúng ta như vậy là bởi vì chúng ta không trao gánh nặng của mình cho Chúa. Giống như một cái câu chuyện kể lại về trên một cái con đường làng giữa trời trưa nắng gắt, thì có một phụ nữ gánh cái đôi gánh của mình đi nặng vô cùng, mà trên con đường thì nó gồ ghề trưa nắng thế này thế kia. Thì có một cái chiếc xe tải chạy ngang và thấy như vậy đó thì mới dừng lại và nói mời cô lên đây, tôi sẽ chở cô đi, thấy cô mệt mỏi quá lên mà xe có mui đồ đàng hoàng nữa, cho nên là cho cô ấy đi lên. Rồi chạy được một đoạn đường thì ông tài xế mới nghe cô sao nói ông ơi bác tài ơi làm ơn dừng lại cho tôi xuống. Nói, ủa chưa tới mà, nãy cô nói tới kia mà mới tới chứ, giờ chưa tới mà. Nó không, vậy bây giờ tôi mệt quá rồi, tôi đuối sức rồi ông ơi. Ủa sao vậy? Thì ông nhìn lại thì ông thấy là cô ta một tay thì nắm cái song sắt, một tay đó thì cũng còn cái gánh ở trên này, tại vì đường dằn quá ông ơi, cho tôi xuống thà tôi đi bộ chứ ở trên xe này nặng quá. Rồi chứ ông nói ủa bà lên trên xe rồi thì bà để cái gánh xuống chứ mà lên đó còn gánh chi nữa. Và chúng ta thấy rằng có nhiều con cái của Chúa vậy, dù tin Chúa, biết Chúa, có Chúa trong đời sống của mình mà cứ lo, cứ ôm gánh nặng, tự mình lo giải quyết cái vấn đề của mình, những cái ưu tư, những cái trăn trở gì đó, những ước ao gì đó của mình, rồi những cái yếu đuối nào đó, rồi đau yếu bệnh tật mình tự lo. Mình lo tự giải quyết theo cái cách của mình thôi, mà không có chịu trao gánh nặng của mình cho Chúa. Cho nên Chúa nói với chúng ta rằng hãy trao gánh nặng của mình. Hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ngài sẽ cất bỏ những cái gánh đó đi. Và sau đó Ngài sẽ cho chúng ta có cái gánh của Ngài. Và gánh của Chúa là gì? Đó là ý chỉ và đường lối của Chúa cho từng hoàn cảnh trong đời sống. Tại sao Chúa Giê-xu có thể tìm thấy được sự an nghỉ giữa nghịch cảnh như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng đó, Ngài đã nhìn biết Cha. Ý chỉ của Cha là gì? Đường lối của Cha là như thế nào? Và Ngài đi, dù đó là con đường dẫn Ngài đến thập tự giá, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, ở trên thập tự giá, tác giả thơ Hebrew đoạn 12 nói rằng đó, Ngài đã đặt sự vui mừng ở trước mặt mình mà chịu lấy thập tự giá. Ngài nhìn thập tự giá, một cái khổ nạn ghê gớm lắm, đầy đau thương và sỉ nhục, nhưng mà chúng ta thấy Ngài có thể vui mừng. Làm sao Ngài vui mừng được trong cái sự việc như vậy? Là bởi vì Ngài nhìn xem Đức Chúa Trời là Cha, để biết đường lối của Cha định cho Ngài phải làm cái gì. Ngài đã lãnh mạng lệnh từ nơi Cha và Ngài đi trên con đường đó thì Ngài bình an, cho dù Ngài đi giữa con đường của hoạn nạn. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta. Thưa quý bạn chị em, chúng ta phải nhớ như thế này nè. Chúng ta phải có một cái quyết định để lựa chọn. Trong mỗi cái hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta đó, nó có một cái con đường của thế gian. Và con đường đó là con đường làm cho chúng ta có thể chịu khổ đạn, nhiều đau khổ lắm. Nhưng mà luôn luôn có một con đường bằng phẳng ở bên cạnh nó thôi. Đó là đường lối của Chúa. Và nó không phải chỉ là đường lối mà Chúa chỉ chúng ta phải đi thôi. Mà Chúa Giê-xu nói rằng ta là đường đi. Ta là đường đi, là thực tại và là sự sống. Bởi ta thì các ngươi sẽ đến được cùng Cha. Giăng đoạn 14 câu số 6 nói như vậy. Cho nên chính Chúa là đường đi. Do vậy thì chúng ta có thể thấy rằng khi một cái người dâng cuộc đời của mình cho Chúa, để Chúa làm chủ, để Chúa hướng dẫn, để Chúa điều khiển mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng Ngài chính là con đường của sự sống. Nó là con đường của sự bình an và con đường dẫn tới vinh quang là Đức Chúa Cha. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta khôn ngoan nhìn xem Chúa, đặt lòng tin và sự công cậy của chúng ta nơi chính Chúa. Hãy chọn, bởi vì từng hoàn cảnh nó đều là có con đường của Chúa bên cạnh đó. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để nhận biết được điều này, để chúng ta bước đi ở trong ý chỉ và đường lối của Đức Chúa Trời. Cái điều thứ nhì Chúa nói đó là chúng ta phải học theo Chúa. Đó là những gì mà Chúa đem đến cho chúng ta sự bình an và là điều kiện. Học theo Chúa là học mang lấy ách của Chúa. Vì gánh ta là dễ chịu và nhẹ nhàng. Vậy đó chính là nếu các ngươi học theo ta thì các ngươi sẽ có được lòng nhu mì và khiêm nhường. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu Ngài nhu mì là tại sao? Bởi vì khi Ngài đối diện với những cái sự chống đối của con người, sự từ khước của con người đối với chính Ngài, thì nếu mà Ngài không có sự nhu mì nhu mì có nghĩa là mềm mại, thì chúng ta sẽ thấy rằng với cái tư cách của Ngài là Đức Chúa Trời đó, Ngài sẽ có thể đoán phạt. Chúng ta thấy ngay cả đối với nhiều môn đệ của Chúa đó, khi mà họ đi đến ở tại thành Samari và bị dân thành Samari từ chối đó, thì chúng ta có thể thấy rằng ở trong đó thì ông Giăng, Gia Cơ đó, hai anh em đã nói với Chúa: Chúa có muốn chúng tôi khiến cho lửa từ trời giáng xuống và thiêu đốt hết tất cả cái dân thành này không? Tức là họ tức tối lắm. Vì vậy mà chúng ta thấy Ngài đã đặt tên cho hai anh em là Bo-a-nẹt, có nghĩa là con trai của sấm sét. Cho nên chúng ta thấy Chúa rất là nhu mì. Ngài mềm mại trước những điều đó. Vì vậy mà Ngài không những là Ngài không có đoán phạt họ, nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài ban cho họ một đặc ân. Ngài có một lời kêu gọi họ hãy đến với Chúa nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy ở đó là lòng nhu mì của Ngài. Khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh, đối diện với những điều bất như ý xảy ra trong đời sống của mình đó, xin Chúa cho chúng ta có được lòng nhu mì. Đừng phản ứng theo xác thịt. Khi chúng ta ở trong một sự xung đột á, hãy có lòng nhu mì. Tức là chúng ta hãy mềm mại. Sự mềm mại đó làm cho chúng ta suy nghĩ, suy xét một cách sâu xa, thấu đáo hơn. Tại sao cái người đó lại giận mình, người đó lại nói những cái lời xúc phạm như vậy đối với mình? Chúng ta sẽ suy gẫm về những điều không biết là mình có cái lỗi gì không. Đối với Chúa Giêsu thì Ngài không có lỗi, nhưng mà đối với chúng ta có nhiều khi do cái lỗi nào đó của mình. Mà thông thường khi xung đột xảy ra đó, ai nói cái gì mà chạm đến mình cái là chúng ta cứ coi như người đó là tội nhân, còn mình là nạn nhân. Người đó mới là tội nhân, còn tôi là nạn nhân. Tôi chỉ là phản ứng, bởi vì tôi là nạn nhân bị tội nhân hà hiếp, là tội nhân làm khổ tôi phải phản ứng chứ. Chúng ta thiếu lòng nhu mì. Bởi vì nếu chúng ta có lòng nhu mì suy xét thì chúng ta có thể hiểu được người kia tại sao người đó làm như vậy. Rồi á, chúng ta suy xét chính mình để coi coi mình có làm cái điều gì mà nó gây tổn thương người ta hay không, khiến cho người đó phản ứng như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu có lòng nhu mì như vậy. Và đó là điều chúng ta phải học theo Chúa thì chúng ta sẽ được bình an. Còn nếu không là chiến tranh. Đụng tôi một cái là nổ liền thôi, thì đó là chiến tranh thôi. Nhưng mà lòng nhu mì nó sẽ giúp cho chúng ta không những là không bị tác động bởi cái ngoại cảnh, mà nó còn có thể hóa giải những cái nan đề nữa. Và lòng khiêm nhường. Chúng ta biết rằng ở đây Chúa là Đức Chúa Trời đó, nhưng mà Ngài đã hạ mình xuống. Ngài hạ mình xuống đến tột cùng luôn. Thì chính trong cái chỗ đó mà Ngài có thể hiểu và cảm thương chúng ta một cách thấu đáo. Ngài biết rằng con người vốn dĩ là tội nhân, con người có nhiều sai trật lắm, cho nên hãy cho họ có cơ hội. Hãy cho họ thêm cơ hội nữa để mà họ có thể nhận biết Chúa mà đến với Ngài. Thì xin Chúa cũng cho chúng ta có lòng khiêm nhường như vậy. Một cái người mà cao ngạo á, thì cái người tự ái cao, kiêu căng ngạo mạn, thì chúng ta biết rằng người đó sẽ không có nhường ai hết trơn. Thành thử người đó là một cái người không những là không chịu bất cứ ai trái ý mình thôi, mà người đó còn là người gây xung đột nữa. Cho nên tôi thấy có đôi lần có những cái kinh nghiệm trong đời sống, khi mà mình giúp cho người ta giải hòa những cái vấn đề bất hòa đó, thì có nhiều khi á, cái người đến với mình họ có thể trình bày cho mình, họ nói rằng tôi gặp cái nan đề này đến từ người này người kia, hay là cái nan đề nó đến từ cái hoàn cảnh gì đó, tôi có nhiều nan đề lắm. Cho nên là nhờ mục sư cầu nguyện giúp tôi để mà Chúa cắt bỏ những cái nan đề đó. Và nhiều khi mình suy xét mình sẽ có thể nhận thấy là không phải người này gặp nan đề mà người này là nan đề. Ở trên cái người là nan đề đi tới đâu cũng gây nan đề hết trơn á, đúng không? Có đôi khi chính mình á, mình là tội nhân nè, chứ không phải là người khác mới là tội nhân. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có lòng khiêm nhường. Chúa có lòng khiêm nhường như vậy, Ngài hạ mình xuống, thì nó mới giúp cho chúng ta đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người khác. Chúng ta mang đôi giày của người ta, để người ta có thể, chúng ta có thể hiểu thấu được tại sao người ta bước đi, người ta làm như vậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đã đến với chúng ta trong sự nhu mì và khiêm nhường, chúng ta đáng phải nhu mì và khiêm nhường nhiều hơn. Và sự nhu mì và khiêm nhường giúp chúng ta tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. Cha muốn con phải làm gì, phản ứng như thế nào, đáp ứng như thế nào. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng đó, bởi đó chúng ta sẽ có được cái sự yên nghỉ trong Chúa. Và đây là điều chúng ta phải học ở nơi Chúa của chúng ta, để chúng ta trở nên có được những đức tính nhu mì và khiêm nhường như chính Chúa vậy. Cho nên đây là điều mà xin Chúa Ngài cho chúng ta có thể kinh nghiệm. Thưa quý bạn chị em, chúng ta nhớ một điều thế này là Kinh Thánh ghi lại chúng ta về một sự an nghỉ mà được gọi là ngày yên nghỉ luôn. Đó là ngày Sa-bát. Điều đó nó cho chúng ta nhớ lại về việc mà Đức Chúa Trời đã làm trong công trình sáng tạo. Khi Chúa sáng tạo nên muôn vật hết rồi, thì đến cuối ngày thứ sáu thì Chúa dựng nên con người, Adam và Eva. Họ được dựng nên vào cuối ngày thứ sáu. Và lời Chúa ghi lại rằng đó, Đức Chúa Trời lúc bấy giờ đó thấy mọi việc Ngài làm là rất tốt lành. Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và đầu của ngày thứ sáu thì Đức Chúa Trời thấy công việc của Ngài làm là tốt lành. Nhưng khi mà Ngài dựng nên con người, tức là hoàn tất hết rồi, trời xanh cỏ rồi xanh bôi đó, trời xanh tất cả muôn vật đầy đủ hết rồi mới dựng nên con người, thì chúng ta thấy rằng đó, Ngài thấy mọi việc Ngài làm là rất tốt lành. Có nghĩa là nó trọn vẹn, nó đầy đủ, nó hoàn tất trong cái công trình đó rồi. Thì đến ngày thứ bảy, Chúa nghỉ công việc của Ngài. Nghỉ ở đây không phải là tại vì Chúa mệt quá, Chúa nghỉ, không phải. Cái chữ nghỉ ở đây nói lên một cái công việc nó đều được hoàn thành một cách mỹ mãn. Thì mình nghỉ. Và rồi chúng ta thấy con người được dựng nên vào cuối ngày thứ sáu. Sau khi họ được dựng nên cuối ngày thứ sáu thì họ bước vào ngày thứ bảy của sự an nghỉ. Họ không phải bước vào cái ngày thứ nhất để mà họ phải làm việc, mà họ bước vào cái ngày thứ bảy an nghỉ của Đức Chúa Trời. Ở đó mọi sự Đức Chúa Trời đã làm xong, Ngài dự bị tất cả mọi điều, cung ứng tất cả mọi điều rồi. Mặc dù Ngài dựng nên con người với một trách nhiệm, tuần rồi chúng ta đã học và chúng ta cần phân biệt thế nào là lo lắng và thế nào là bổn phận. Chúng ta không phải lo lắng, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không thi hành các bổn phận của mình, trách nhiệm trong cái đời sống của chúng ta, phải làm việc chẳng hạn, phải học hỏi chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta biết rằng đó, con người được Chúa đưa vào trong sự an nghỉ trước, vui hưởng sự an nghỉ với Đức Chúa Trời trước. Và chúng ta được nuôi dưỡng trong cái sự an nghỉ đó về những cái gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã sắm sẵn, dự bị và cung ứng cho chúng ta một cách hoàn mỹ nhất. Rồi sau đó mới đến ngày thứ nhất, mới bắt đầu bước ra để làm các công việc trồng và giữ vườn, làm rồi quản trị muôn vật, làm cho nó được sanh sản ra không chỉ là cây trái nhưng mà còn sinh súc nữa, rồi chính họ nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Chúa muốn chúng ta bước vào sự an nghỉ trước. Và cảm ơn Chúa khi quý bạn chị em mà tin Chúa, Ngài đưa chúng ta vào sự an nghỉ trước, Ngài cất bỏ những cái gánh nặng ra khỏi đời sống chúng ta, rồi Ngài cung ứng cho chúng ta nguồn ân điển của Ngài. Sau đó thì chúng ta bước ra với điều đã được trang bị và cung ứng đó, chúng ta sẽ bước vào trong cuộc sống của mình, bước vào trong từng ngày của cuộc đời chúng ta đó, với những cái bổn phận, những cái trách nhiệm, những cái việc nào đó chúng ta phải làm, với những cái gì mà chúng ta phải đối diện, vì Chúa đặt để chúng ta trong cái trách nhiệm đó, Ngài đặt để chúng ta trong cái hoàn cảnh đó. Và bây giờ chúng ta không phải là những người phản ứng với những cái điều đã xảy ra trong cuộc sống nữa, mà chúng ta đáp ứng về ý chỉ đường lối của Đức Chúa Trời trong từng ngày tháng, trong từng hoàn cảnh mà Chúa đưa dẫn. Chúng ta hiểu cái chữ phản ứng và đáp ứng phải không? Phản ứng là chúng ta phản kháng, cái gì? Chống lại. Nhưng mà chúng ta đáp ứng. Chúng ta không đáp ứng vì hoàn cảnh, mà chúng ta đáp ứng với ý chỉ và đường lối của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh đó, thì chúng ta sẽ được bình an. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để lời của Ngài giúp cho chúng ta có thể thấy được điều này. Và kính thưa quý bạn chị em, tôi có một cái kinh nghiệm hồi sau 75 thì chúng ta biết rằng là đất nước rơi vào trong cái tình trạng đói khổ ghê lắm, nhất là cái thời bao cấp. Và dân ở thành phố thì nó còn chịu khổ, chịu đói, chịu thiếu thốn nhiều hơn là dân ở nông thôn nữa. Nông thôn người ta có sẵn cây trái, trồng lúa thì nó còn có ăn. Còn ở trong Sài Gòn, trong thành phố là chúng ta được cung cấp theo tem phiếu mà. Cho gì có nấy thôi mà, ăn để mà sống qua ngày thôi, chứ làm gì mà có được cái gì. Cho nên lúc nào cũng thiếu thốn. Và lúc bấy giờ thì trong cái sự hầu việc Chúa đó, tôi sắm được một chiếc xe, xe đạp, mà xe đạp mini. Ai mà sống thời đó biết xe đạp mini á, đạp nhỏ nó lung lung. Cái tôi chở vợ tôi nè ha, rồi gắn cái yên, chở con gái đầu của tôi đó. Đạp. Lúc bấy giờ nhà của tôi là ở trên đường Lê Văn Duyệt, sau này đổi thành Cách Mạng Tháng 8 ngay ngã ba Hòa Hưng. Tôi phải đạp nó đi qua tuốt ở bên đường Tôn Thất Thuyết ở bên quận 4 để hầu việc Chúa bên nhà thờ bên đó. Đạp xe. Rồi có nhiều người thấy mà rồi đi thăm viếng đi này kia kia nọ cũng đạp xe. Chở vợ, chở con, hai cái gánh nặng đó, đúng không? Cái rồi có những người họ hỏi tôi chứ mục sư đi rồi mục sư có thấy mệt không, mệt mỏi không, rồi đi hoài à, tuần đi mấy lần rồi có thấy gánh nặng không? Tôi nói đâu, này đâu phải là gánh nặng đâu, cái này là vợ với con tôi mà, đâu phải gánh nặng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, nếu chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta yêu mến Ngài, Cũng như Ngài yêu chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng những gì mà Chúa trao cái gánh cho chúng ta đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là những gì tốt lành. Cho nên mình đi trong đúng cái đường, đúng cái mục đích của Đức Chúa Trời, đưa chở vợ con của mình, kêu mang vợ con của mình để đi thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời, thì đó đâu phải là gánh nặng nữa. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta, để đây là điều mà Chúa giúp cho chúng ta có thể thật sự kinh nghiệm được vì sự an nghỉ trong Chúa. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Trước khi chúng ta cùng nhau đọc chung câu này, thì tôi xin đọc một câu khác ở trong Thi Thiên 68 câu số 19. Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời sự cứu rỗi của chúng tôi. Đáng ngợi khen Chúa, Chúa Giêsu cũng đã ngợi khen Đức Chúa Trời như vậy. Và Chúa dạy chúng ta cũng hãy ngợi khen Đức Chúa Trời như vậy, là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng ta. Và Ngài là đấng sẽ giải cứu chúng ta, ban năng lực cho chúng ta, để chúng ta có thể ngợi khen Chúa luôn luôn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh này. Chúng ta khởi sự. Chúa Jehovah là đấng thánh, phán rằng các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trong cậy. Amen. Bây giờ chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hỡi những ai đang mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến. Chúa là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của quý ông bà anh chị em và tôi. Hãy trao gánh nặng đó cho Chúa đi. Đừng âu lo, đừng sợ hãi, đừng vô tín, đừng thất vọng, cũng đừng tuyệt vọng. Vì Chúa đang đứng đây giang tay Ngài ra để kêu gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Ngài sẽ nhẹ nhàng cởi bỏ, cất bỏ mọi gánh nặng đó khỏi chúng ta. Rồi Ngài sẽ đặt một cái ách dễ chịu, gánh nhẹ nhàng vào trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời có một chương trình tốt lành, một chương trình đầy phước hạnh và một chương trình vinh hiển định cho mỗi chúng ta trong từng ngày tháng. Hãy đến với Chúa. Hãy nhận lấy cái ách này của Chúa thì chúng ta sẽ được an nghỉ ở trong chính Ngài. Mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy trao gánh nặng của mình bằng lời cầu nguyện của quý bà anh chị em. Ai có tâm trạng đau buồn, có ưu tư lo lắng nào chăng, có những nỗi sợ hãi thất vọng nào chăng, rối loạn nào chăng, hãy trao gánh nặng đó cho Chúa. Nhưng ai đau yếu trong thân thể của mình, Chúa là đấng gánh bệnh tật của chúng ta mà, hãy trao nó cho Chúa đi. Và hãy nhận lấy ách dễ chịu nhẹ nhàng của Chúa cho chính mình. Hãy đổi lấy gánh làm cho chúng ta nặng trĩu mệt mỏi, để nhận lấy ách dễ chịu nhẹ nhàng của Chúa.